Quốc Vinh kính chào quý vị. Hôm 18 tháng 8, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã cho ra mắt bộ lịch sử Việt Nam. Một trong những điểm mới của bộ sách lịch sử này được báo chí trong nước nói đến là việc đề cập tới sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như là một thực thể chính trị độc lập tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và không còn dùng những từ như ngụy quân, ngụy quyền như trước đây. Bộ sách lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, bao quát nền lịch sử của Việt Nam từ khởi thủy đến năm 2000 do Viện Sử học Việt Nam biên soạn với sự tham gia của hơn 30 sử gia. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện Sử học, hiện là chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời là tổng chủ biên của bộ sách lịch sử Việt Nam mới này, giải thích với AFA lý do tại sao các nhà sử học đã thống nhất không gọi chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quyền nữa.
Cái bản chất của cái chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn thì theo chúng tôi là không có gì thay đổi cả. Đấy là một cái chính quyền được dựng lên từ đô la và cái vũ khí thực hiện cái mưu đồ, cái chiến lược toàn cầu của Mỹ ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan xuống cái vùng Đông Nam Á, đồng thời là chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành căn cứ địa, căn cứ quân sự và là thuộc địa và căn cứ kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Cái đó không có cái gì là nghi ngờ cả. Cái thứ hai là quân đội Sài Gòn thực chất là được Mỹ trang bị hoàn toàn, và cái quan trọng hơn là thực hiện những cái mưu đồ của Mỹ. Nó cũng là một cái đội quân lính đánh thuê. Thực chất mà nói là các nhà sử học không có một cái đánh giá nào khác so với những cái thời gian trước đây. Nhưng cái cách gọi đấy, chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái văn bản khoa học thì mình gọi trung tính vẫn hơn là gọi là ngụy quân và ngụy quyền, bởi vì cái này nó mang cái tính biểu cảm, mang cái tính miệt thị. Chúng tôi gọi là quân đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn.
Nhưng nói chuyện với AFA, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nghĩ rằng việc đó không có ý nghĩa gì mấy vào lúc này.
Thực ra, việc chính quyền này có công nhận Việt Nam Cộng Hòa hay không, nó cũng vẫn không thay đổi một cái thực tế là chính quyền miền Nam Việt Nam vẫn tồn tại như một quốc gia từ năm 1954 cho đến 1975. Và xét về phương diện công pháp quốc tế, thì cái việc công nhận một quốc gia nó nằm trong một cái bối cảnh quốc tế là sự công nhận của các quốc gia khác. Và cái chế độ miền Nam bây giờ cũng không còn nữa, thì cái sự công nhận đó nó cũng chẳng mang lại một cái hệ lụy về phương diện pháp lý nào có giá trị cho việc bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa xét trên phương diện công pháp quốc tế. Là bởi vì hai quốc gia đã từng tồn tại song song với nhau, và đến năm 1975 thì chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thừa kế toàn bộ cái chính quyền ở miền Nam. Thì dù cho họ có công nhận danh xưng Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì về phương diện pháp lý, sự thừa kế quốc gia là đã diễn ra rồi. Hoàng Sa và Trường Sa cũng sẽ được giải quyết theo sự nhìn nhận xét về phương diện luật pháp, chứ không phải chờ có cái sự công nhận nào được chính quyền này thì mới có thể giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa.
Có dư luận cho rằng có thể đây là một nỗ lực hòa giải với miền Nam khi không còn gọi họ là ngụy quân ngụy quyền của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cũng có người chống đối, trong đó có ông trung tướng về hưu Nguyễn Thanh Tuấn. Ông này trong một bài viết đã yêu cầu phải thu hồi bộ sách sử mới và chỉ trích các tác giả là vô trách nhiệm vì ông cho là làm không công cho Mỹ phá hoại đất nước. Trong khi đó, cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói với Đài Voa rằng để thể hiện thực tâm mà chính quyền Hà Nội kêu gọi hòa hợp hòa giải, thì họ hãy tiến hành hòa giải với người dân trong nước trước đã.
Hòa giải dân chúng, hòa giải với đảng phái, hòa giải tôn giáo, hòa giải tất cả những người trong nước. Có hòa giải được rồi mới hòa hợp với người trong nước. Làm sao dân chúng tin nơi anh, thì lúc đó nói chuyện với người mình ở ngoài này.
Đối với đại đa số người Việt ở hải ngoại, những người đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do sau biến cố 1975, thì trong hơn 40 năm qua, lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn là biểu tượng của họ. Mới đây, cộng đồng người Việt tự do tại Nam Úc đã vận động thêm được 3 hội đồng thành phố ở tiểu bang này vinh danh lá cờ vàng. Như vậy, hiện nay đã có tổng cộng 4 hội đồng thành phố ở Nam Úc chính thức công nhận cờ vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn. Ông Hồ Ngọc Toàn, trưởng ban vinh danh cờ vàng thuộc Cộng đồng Người Việt Tự do Nam Úc, cho Thanh Vi biết thêm chi tiết.
Dạ, cảm ơn chị. Sau cái sự công nhận cờ vàng của thành phố Chelmsford, thành phố thứ hai, cái hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield, họ công nhận cờ vàng của mình. Rồi sau đó, đúng một tháng là ngày 13 tháng 7, hội đồng thành phố Blaisford cũng đã thông qua. Và cái sự kiện gần đây nhất là cái ngày 11 tháng 8, hội đồng thành phố Salisbury thì họ cũng thông qua cái kiến nghị về cái cờ vàng của mình, thưa chị.
Vâng, như vậy thì các nghị viên của ba hội đồng thành phố Port Adelaide, Enfield, Blaisford và Salisbury có công nhận cờ vàng một cách tuyệt đối như là hội đồng thành phố Charles Sturt không, thưa ông?
Dạ, như vậy, tại vì sau khi nộp thử nghiệm thư, khi nộp bản kiến nghị, rồi tới ngày hôm đó chị phải lên dịch thuyết trình giữa 16 vị nghị viên và một cái người thị trưởng.
Tức là ủy ban vinh danh cờ vàng của ông đó phải không ạ?
Dạ đúng, thì sau khi mình thuyết trình xong, lần lượt họ đặt câu hỏi cho mình trả lời, rồi kế đến là họ biểu quyết lấy phiếu thuận hay là phiếu chống. Thì hội đồng thành phố Charleston như 100% là họ bỏ phiếu biểu quyết thuận cho mình. Hội đồng thành phố thứ hai là hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield. Thì cái hình thức nó cũng vậy, tôi cũng vận động từ các dân biểu, các nghị viên, rồi cũng qua cái thỉnh nguyện thư, qua cái thuyết trình, thì người ta cũng bỏ phiếu như vậy. Nhưng mà cái hội đồng thành phố của Port Adelaide Enfield này đó, thì họ 17 người nghị viên, họ rất là độc lập, mỗi người họ một cái nhìn khác nhau. Thành ra bữa đó họ đặt câu hỏi có như là khó vô cùng, mà cũng may đó là ba anh em chúng tôi ngày hôm đó đó cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng mà có những cái câu trả lời mình không thể nào mình đáp ứng cái đòi hỏi của các nghị viên. Thật là khi mà bỏ phiếu mà để biểu quyết đó, bản thân chúng tôi và đồng hương ở ngoài cũng hồi hộp dữ lắm. Tuy nhiên á, sau này mình mới biết rằng đó, khi mà họ đến đó đó thì họ đã biết rằng họ
rồi.
đúng rồi
yeah.
Chỉ hỏi để họ tìm hiểu thêm thôi. Họ hỏi những câu mà cờ vàng xuất hiện ở Úc này năm nào tháng nào, làm sao tôi biết được.
Yeah.
Tuy nhiên giờ cuối cùng thì chỉ có một người chống và 16 người thuận. Thì cái người chống đó thì ủ đảng viên Đảng Cộng sản. Yeah. Cái người chống đó đó.
Vâng. Thế còn hai hội đồng thành phố còn lại có gì đặc biệt trong cái buổi mà bỏ phiếu để mà công nhận cờ vàng không thưa anh?
Dạ, mỗi cái hội đồng thành phố nó cái cách duyệt thông qua cái vấn đề nó khác nhau đó chị. Tại vì đúng cái này một sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng của ủy ban. Chúng tôi chọn những hội đồng thành phố mà có cơ hội thắng nhiều nhất đó.
Tức là những nơi mà có nhiều người Việt phải không ạ?
Nhiều người Việt nhất và cái quan hệ của người mình với họ thân thiện nhất đó. Thì chúng tôi xin trước. Dạ. Sau khi hai cái hội đồng thành phố chấp nhận đó, mình mới có cái căn bản để mình thuyết phục cái hội đồng thành phố thứ ba và hội đồng thành phố thứ tư. Mà cái hội đồng thành phố thứ ba như vậy chị biết không, chúng tôi chưa kịp gửi thỉnh nguyện thư, chúng tôi mới gửi một cái thơ thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, chúng tôi đã liên hệ với các hội đồng thành phố hồi trước Tết dương lịch của mình năm 2016 rồi, tạo cái sự quan hệ trước.
Yeah.
Họ biết được cái ý định của mình rồi. Và sau khi mà họ thấy mình được thành công hai hội đồng thành phố này, đó, báo đài nó đang, ngay cả báo Úc cũng đang, chúng tôi đã đưa cho họ những cái bằng chứng đó. Thì khi họ thấy như vậy rồi đó, chúng tôi chuẩn bị nộp cái thư nguyện thư và chuẩn bị bài vở, bài bản để đi thuyết trình. Thì đùng một cái trước cái ngày đó một tuần lễ, cái cô thư ký của ông thị trưởng đã nói thôi, bây giờ ông thị trưởng đã đồng ý rồi, ủy ban không cần làm gì cả. Dạ.
Vâng, đó là hội đồng thành phố Blaisford. Còn hội đồng thành phố thứ tư là Salisbury thì sao ạ?
Dạ, cũng vậy thì chị thấy mình hướng ba hội đồng thành phố đã thành công hết ráo rồi. Thì mình cũng nương vào những cái sự thành công đó, mình chuyển qua hội thành phố Salisbury ở đây. Thì hội đồng thành phố này nó cũng tương đối nó đông người Việt của mình. Và cũng đi theo cái thể thức là tiếp xúc với họ, nói chuyện, thuyết phục họ. Thì ngay cái bữa gặp mặt đầu tiên, họ hỏi tôi đó, ông có đem cờ theo đây không? Chị thấy, phải nói là mình ngỡ ngàng vô cùng. Cái này là một cái cuộc họp riêng đó chị, một mình tôi thôi, với người thị trưởng. Chứ từ tôi chưa có đi vận động đồng hương để đi biểu quyết hay là đi thuyết phục cái gì. Chỉ một cái hẹn vào văn phòng của người thị trưởng đó.
Mà đã hỏi có mang theo cờ.
Hỏi có đem theo cờ vàng thấy không? Đưa cho bà đi. Thì mình thấy cơ hội thành công nó dễ dàng quá rồi. Thì khi mình đi họp như vậy đó, thì bà nói được rồi, bà sẽ họp với CEO của họ đó, thị trưởng và CEO. Chứ không thông qua các nghị viên như những hội đồng thành phố khác. Thì một tuần lễ sau, trước cái ngày Long Tân, cũng mới đây thôi chị. Thì họ thông báo là thị trưởng cũng đã thông qua cái vấn đề cờ vàng này của chúng ta. Thì mình thấy
cái sự công nhận của hai thành phố trước đó, nó cũng giúp đỡ rất là nhiều cho cái quyết định của ngài thị trưởng và người tổng giám đốc.
Như vậy, ba hội đồng thành phố đều quyết định công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do. Trong những khuôn khổ như thế nào thưa ông?
Dạ, yeah. Thì mỗi cái hội đồng thành phố họ có những cái ưu tiên cho cái cộng đồng người Việt của mình riêng. Giả sử như cái hội đồng thành phố Chester đó thì họ chọn cho mình một cái địa điểm gần cái khu dân cư của người Việt của mình, gần cái khu mà xe cộ qua lại, rồi họ lắp đặt cho mình một cái trụ cờ, là cái giai đoạn 1 đã hoàn tất và giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành trước Tết âm lịch của mình. Lúc đó thì có những cái bản đồng, có những cái vườn để xung quanh trụ cờ của mình ở hội đồng thành phố Charleston. Hội đồng thành phố Charleston thì cái cờ của mình nó hiện diện tại đó quanh năm. Hội đồng thành phố thứ hai là Port Adelaide cũng vậy, họ cũng tìm cho mình một cái địa điểm rất là tiện lợi, rất là gần cái khu dân cư xe cộ qua lại. Và họ cũng xây cho mình một cái khuôn viên có trụ cờ để hai lá cờ Úc Việt, coi như là bay sát cánh bên nhau được một tuần vào những cái thời điểm nhất định. Thời điểm thứ nhất là vào cái ngày Tết âm lịch của mình, ngày 30 tháng 4, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Long Tân Day. Thì mỗi sự kiện như vậy đó, thì họ cho mình kéo cờ được một tuần lễ. Hội đồng thành phố Playfield thì họ cho mình treo cái cờ của mình vào những cái sự kiện quan trọng trong năm của người Việt của mình ngay tại cái trụ sở của họ. Đó là hội đồng thành phố Playfield. Và cũng giống như vậy, hội đồng thành phố Salisbury thì họ cũng đồng ý cho mình treo cờ sát cánh bên những cái cờ Úc của họ. Cờ Úc, cờ tiểu bang, cờ thổ dân, cờ hội đồng thành phố, rồi đến cờ Việt Nam của mình tung bay phất phới trước cái trụ sở của hội đồng thành phố Salisbury và Playfield, thưa chị.
Đó là lời ông Hồ Ngọc Toàn, trưởng ban vinh danh cờ vàng thuộc cộng đồng người Việt tự do Nam Úc. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua của Ban Việt ngữ Đài SBS, phát thanh mỗi ngày từ 7 đến 9 giờ tối.
Hôm 21 tháng 8 năm 2017, gần 3 năm sau khi bị khởi tố, tòa án ở Sài Gòn mở phiên xét xử sơ thẩm các cáo buộc buôn lậu, làm giả con dấu đối với ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma. Trong số 9 bị cáo bị đưa ra xét xử, còn có hai ông Nguyễn Trí Nhật và Ngô Anh Quốc, đều là hai nguyên phó giám đốc của VN Pharma. Ông Phạm Anh Kiệt, tổng giám đốc công ty dược Safaco, ông Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế HNC. Hôm 22 tháng 8, Viện Kiểm sát đề nghị án tù 10 đến 12 năm cho Nguyễn Minh Hùng vì cáo buộc nhập thuốc chữa ung thư giả. Phiên tòa dự tính sẽ diễn ra trong 8 ngày.
Xin nhắc lại, ngày 19 tháng 9 năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng và khám xét thu hồi các tài liệu tại trụ sở của công ty cổ phần VN Pharma. Sau đó, giới chức tuyên bố ông này bị khởi tố về hành vi nhập lậu lô thuốc H. Capita trị giá 750.000 đô la bằng việc giả mạo giấy xác nhận của tham tán lãnh sự quán Việt Nam tại Canada. Viện Kiểm sát cáo giác rằng, từ năm 2013 đến lúc bị bắt, ông Hùng đã thông đồng với ông Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế HC, để làm giả giấy chứng nhận bán hàng tự do, giấy chứng nhận sản xuất thuốc với con dấu giả của lãnh sự tòa đại sứ Việt Nam tại Canada, cùng với hợp đồng, các phụ lục mua bán và các chứng chỉ thủ tục thanh toán tiền để được Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế cấp phép nhập cảng thuốc Tây.
Được thành lập từ năm 2011, công ty cổ phần VN Pharma phát triển mở rộng một cách nhanh chóng, trúng thầu hàng loạt các hợp đồng thuốc trị giá hàng chục tỷ trước khi nhanh chóng sụp đổ năm 2014. Bắt đầu tham gia thị trường phân phối dược phẩm từ ngày 25 tháng 10 năm 2011, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, VN Pharma đã thành lập thêm các công ty con là VN Pharma An Giang và VN Pharma Cà Mau. Vào cuối năm đó, thêm một chi nhánh được mở tại Hà Nội. Chỉ sau chưa đầy 2 năm hoạt động, ông Nguyễn Minh Hùng tại Đại hội đồng Cổ đông lần 3 năm 2014 đã báo cáo doanh thu bán hàng hợp nhất của công ty năm 2013 đạt đến 971 tỷ đồng, trong lúc vốn điều lệ của công ty tính đến tháng 8 năm 2013 là 40 tỷ đồng. VN Pharma khi đó dự kiến sẽ đạt mức doanh thu trong năm 2014 đến trên 1.000 tỷ đồng. VN Pharma còn liên tiếp thành lập các đơn vị thành viên như VN Medicare về lĩnh vực vệ sinh và sinh hóa phẩm y tế, VN Logistics về lĩnh vực dịch vụ kho bãi và hậu cần ngành dược, và VN Clinic về lĩnh vực phòng khám. Công ty cổ phần VN Pharma có nhiều công ty thành viên khác như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Nam Anh, công ty cổ phần dược Nam Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược VN Pharma.
Với vụ án Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Vinapharma đang được xét xử tại Sài Gòn, tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn gặp lại cũng vào giờ này tối thứ Bảy tuần sau.